di dân đến thế giới Cực Lạc. Phật tử Á Đông chúng ta phần nhiều có câu nói như thế này: người người quán Thế Âm, nhà nhà Di Đà Phật. Bồ Tát quán Thế Âm có nhân duyên đặc biệt với chúng ta. Ngài vui mừng khi chúng ta được đến thế giới Cực Lạc, chẳng cần phải làm thủ tục di dân, chỉ cần có chiếc niệm tâm thành để ấn chứng thì hoàn thành thủ tục, tuyệt đối chẳng có phiền phức gì cả. Nếu như không nhất niệm tâm thành để làm chứng thì chẳng có thể di dân đến thế giới Cực Lạc. Tại sao chứng minh nhất niệm tâm thành mới đến được? Cách này vô cùng đơn giản, rất dễ dàng. Chỉ cần thành tâm thành ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, hoặc Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát là thành tựu rồi. Vì Phật A Di Đà là giáo chủ ở thế giới Cực Lạc, có hai vị Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí đứng hai bên Phật A Di Đà để cùng cứu độ chúng sanh. Phật A Di Đà, Bồ Tát Quán Thế Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí gọi là Tây Phương Tam Thánh. Ta niệm bất cứ danh hiệu vị nào trong ba vị cũng được cả. Cần nhớ niệm đến nhất tâm bất loạn, một trần không nhiễm thì được đới nghiệp giảng sanh, qua nở thế Phật hoặc Bồ Tát. Nếu chẳng muốn di dân đến thế giới Cực Lạc thì không cần phải trì niệm danh hiệu Tam Thánh. Nếu muốn di dân đến thế giới Cực Lạc thì phải niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Niệm danh hiệu của Bồ Tát hiện đời, ta có thể tránh được tam tai thất nạn, khi chết được bình an sanh về tịnh độ. Chỉ một mà lời cả hai, sao chần chờ không làm chứ? Chúng ta muốn niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, niệm sao cho danh hiệu của Ngài hòa quyện với tâm lại thành một, không tách rời ra. Nghĩa là miệng niệm tâm phải tương ưng. Đến lúc đó không muốn đến thế giới Cực Lạc cũng đến được. Vì sao vậy? Vì đã thấm nhuần sâu vào cội gốc rồi, tương lai cành lá sẽ phát triển và đâm qua kết quả. Phật A Di Đà là Đại Pháp Vương. Vì sao phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Bởi vì Đức Phật A Di Đà có nhân duyên rất lớn với tất cả chúng sanh khắp mười phương thế giới. Đức Phật A Di Đà khi chưa thành Phật là một vị tỳ kheo tên là Pháp Tạng. Tỳ kheo Pháp Tạng phát ra 48 lời nguyện, mỗi nguyện thề cứu độ hết tất cả chúng sanh, giúp cho hết thảy chúng sanh đều thành Phật. Trong 48 lời nguyện đó có một nguyện như thế này: khi tôi thành Phật, mười phương tất cả chúng sanh nếu trì niệm danh hiệu tôi, nhất định tất cả sẽ thành Phật. Nếu như họ chẳng thành Phật, tôi thề cũng không thành Phật. Nguyện lực này của Đức Phật A Di Đà giống như sức hút của mấy nam châm, mà mười phương chúng sanh giống như một hòn sắt đều hút về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như hút không được thì sao? Tỳ kheo Pháp Tạng chẳng thành Phật A Di Đà, cho nên tất cả chúng sanh xưng niệm danh hiệu của Phật A Di Đà đều có cơ hội thành Phật. Kinh A Di Đà là quyển kinh không ai hỏi mà tự Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra. Vì sao không ai hỏi mà Phật tự nói? Vì khó có người tin hiểu pháp môn này cho nên không có người hỏi. Đại Trí Xá Lợi Phất là bậc thượng căn nhưng cũng không biết hỏi thế nào. Phật nói pháp môn này vô cùng thù thắng, là phương tiện bậc nhất, tu tập rất dễ thành tựu, dụng công tu rất tiện, ít tốn công tốn sức. Ngài nói chỉ cần mỗi người chuyên tâm niệm Phật, niệm được một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn, người đó khi lâm chung Đức Phật A Di Đà cùng với thánh chúng hiện ra để tiếp dẫn họ. Cho nên Phật nói pháp môn này ít người tin nhận, vì đó là pháp môn trực tiếp rất thù thắng, đặc biệt thôi nhiếp ba hạng người thường trung hạ căn. Nếu là người thông minh hay ngu si, một lòng niệm Phật thì đều thành Phật cả. Khi giảng sanh về Cực Lạc thế giới, không có các sự đau khổ, đủ các sự an lạc. Chúng sanh nơi thế giới đó đều sanh ra từ hoa sen, không giống như loài người chúng ta phải sanh ra từ bào thai. Ở thế giới Cực Lạc, bào thai là hoa sen. Khi người ở trong hoa sen nở ra, tương lai nhất định thành Phật rồi. Nhất cú Di Đà vạn pháp vương, ngũ thời bát giáo tận hàm tàng. Hành nhân đản năng chuyên trì niệm, định nhập Như Lai bất động đường. Nhất cú Di Đà vạn pháp vương nghĩa là một câu kinh Di Đà là vua của vạn pháp. Ngũ thời bát giáo tận hàm tàng nghĩa là năm thời: thời Hoa Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương Đẳng, thời Bát Nhã, thời Niết Bàn. Tám giáo: Tạng giáo, Thông giáo, Biệt giáo, Viên giáo, Đốn giáo, Tiềm giáo, Bí mật giáo, Bất định giáo, bao hàm lại thành một. Đó là một câu A Di Đà Phật. Hành nhân đản năng chuyên trì niệm nghĩa là không luận người nào nếu chuyên tâm niệm Phật thì định nhập Như Lai bất động đường, nghĩa là nhất định đạt đến tịch quang tịnh độ, đến thế giới Cực Lạc. Tất cả chúng ta sinh vào thời mạt pháp chỉ nương vào câu Phật hiệu A Di Đà để được cứu độ. Ai muốn được độ thì chỉ có niệm Phật. Bớt đi một câu đói, niệm nhiều câu Phật hiệu, si mê bị đoạn dứt, liền liễu sanh thoát tử, sống với pháp thân bạn. Cho nên mọi người chúng ta chớ xem thường pháp môn niệm Phật. Bốn phương pháp niệm Phật. Pháp môn niệm Phật có bốn cách niệm như sau: A nhỏ, trì danh niệm Phật, tai nghe danh hiệu Phật, nhất tâm xưng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. B quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng chính là quán thấy. Thấy cái gì? A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh, vô đẳng luân, bạch hào uyển chuyển, ngũ tu di, há mục trừng thanh, tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, quá Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm linh đăng vĩ ngạn. Dịch nghĩa: Di Đà thân Phật sắc vàng tươi, tướng tốt quang minh vàng đủ mười, ánh sáng bao trùm năm núi lớn, mắt trong như bốn bể đại dương, hào quang quá Phật nhiều vô số, Bồ Tát hiện thân gấp mấy mươi, 48 lời nguyện bông độ chúng, hoa sen chính phẩm rước lên ngôi. C quán tướng niệm Phật. Quán tướng là đối trước đức tướng của Đức Phật A Di Đà, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đây chính là quán tướng niệm Phật. Mỗi câu Phật hiệu từ miệng niệm ra, tai ta nghe rõ ràng, tâm tỉnh giác từng câu niệm, đây gọi là quán tướng niệm Phật. D thật tướng niệm Phật, tức là niệm từ nơi tự tánh. Phật tánh là chân pháp thân của bạn, cũng chính là tham thiện. Bạn tham câu niệm Phật là ai? Bạn hỏi lại mình xem, ai là người đang niệm Phật đây? Đến Phật thất bảy ngày viên mãn, chúng ta tìm người niệm Phật là ai, nhất định sẽ tìm được, không mất đâu. Nếu bạn bị mất, thế thì thiếu chánh niệm, đi lạc đường rồi, mau trở về nhà. Nếu không trở về nhà thì không gặp được Phật A Di Đà rồi. Ba món tư lương tín nguyện hạnh. Tín nguyện hạnh chính là ba món tư lương của người tu pháp môn tịnh độ. Sao gọi là tư lương? Giống như bạn đi du lịch đến một vùng nào đó, trước tiên phải chuẩn bị một ít thức ăn, đó gọi là lương. Lại đem theo một ít tiền thì gọi là tư. Tư lương chính là thức ăn và những thứ tiền bạc nhu yếu trong sinh hoạt của bạn. Bạn đến thế giới Cực Lạc cũng cần ba món tư lương, đó là tín nguyện hạnh. Điều quan trọng trước tiên là phải tín. Nếu bạn không có tín tâm, thế là bạn không có duyên với Phật A Di Đà ở thế giới Cực Lạc rồi. Nếu bạn có tín tâm là có duyên với Ngài. Cho nên niềm tin là điều hết sức quan trọng của bất cứ hành giả tu tập bất cứ pháp môn nào của Phật pháp. Bạn tin là tin chính mình, tin cả người khác, vừa tính nhân, tính quả, tính sự, tính lý. Tin sao gọi là tin chính mình? Bạn phải tin chính bạn, quyết định về được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn đầy đủ tư cách đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn không nên xem thường mình và nói rằng: Chao ôi, tôi gây tạo rất nhiều tội nghiệp, tôi không có cách gì để về được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thế là bạn không có tin chính bạn rồi. Bạn tạo rất nhiều tội nghiệp, phải không? Như hôm nay bạn gặp cơ hội tốt. Cơ hội tốt như thế nào? Có thể đới nghiệp giảng sanh, mang nghiệp cũ giảng sanh. Bạn tạo những nghiệp gì đều mang theo về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nhưng bạn nên biết, đới nghiệp là mang nghiệp cũ chứ không phải mang nghiệp mới. Do khi trước chưa học Phật nên không biết tội phước, nay biết Phật pháp, biết niệm Phật nên mang các nghiệp khi xưa đó về cõi Phật. Nghiệp mới chính là tội nghiệp tương lai, mang nghiệp cũ chứ không phải mang nghiệp mới. Mang tội nghiệp quá khứ chứ không phải mang tội nghiệp tương lai. Lúc trước bạn đã gây tạo những hành vi tội lỗi bất thiện, không luận là nặng hay nhẹ. Nhưng bây giờ bạn tự mình ăn năn cải đổi, bỏ ác hướng thiện, thế là tội nghiệp của bạn lúc trước đã gây tạo có thể mang theo về thế giới Tây Phương Cực Lạc, không mang nghiệp tương lai. Tín tha nghĩa là bạn tin đích thật có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Từ thế giới của chúng ta trải qua 10 vạn ức cõi Phật xa như thế. Đây là khi chưa thành Phật, Ngài có tên là Tỳ Kheo Pháp Tạng. Ngài từng phát nguyện tương lai tạo thành một thế giới Cực Lạc, mong muốn mười phương tất cả chúng sanh đều sanh về cõi nước của Ngài. Không cần gì nhiều, chỉ cần chúng sanh xưng niệm danh hiệu của Ngài thì được về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Ngoài những việc khác ra đều phí công. Pháp tu này vừa dễ vừa đơn giản, lại phương tiện, viên dung không phí tiền, không phí sức. Có thể nói đây là pháp môn thù thắng, chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì được sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Đây chính là tín tha. Lại phải tin nhân tin quả. Sao gọi là tin nhân quả? Bạn phải tin chính bạn trong quá khứ đã có căn lành, nay mới gặp pháp môn này. Nếu bạn không có căn lành thì không gặp được pháp môn niệm Phật, cũng như không gặp được tất cả pháp môn của Phật. Bạn có căn lành trong quá khứ đã gieo trồng nhân lành, nên nay gặp được pháp môn tịnh độ mới có thể đầy đủ tín nguyện. Nếu bạn chẳng tiếp tục dung bồi phát triển căn lành này thì tương lai bạn chẳng có cơ hội để thành tựu quả vị Phật. Cho nên điều cần yếu, bạn phải tin nhân tin quả. Bạn phải tin chính bạn ở trong đời quá khứ đã gieo có trồng nhân bồ đề, tương lai nhất định sẽ kết quả bồ đề. Giống như làm ruộng, khi gieo giống xuống cần phải chăm bón nó mới phát triển được. Tin sự tin lý. Sao gọi là tin sự? Sao gọi là tin lý? Bạn phải biết Đức Phật A Di Đà có nhân duyên với chúng ta rất lớn, Ngài nhất định trợ giúp chúng ta thành Phật. Đây là sự tin lý. Tại sao chúng ta và Phật A Di Đà có nhân duyên rất lớn? Nếu không có nhân duyên, chúng ta không gặp được pháp môn tịnh độ. Phật A Di Đà cũng chính là tất cả chúng sanh, chúng sanh cũng chính là Phật A Di Đà. A Di Đà Phật là niệm Phật mà thành A Di Đà Phật. Chúng ta cùng với tất cả chúng sanh tinh tấn niệm Phật cũng có thể thành Phật A Di Đà. Đây là lý. Rõ lý, tỏ sự như thế rồi, chúng ta nương vào đó mà tu hành. Như Kinh Hoa Nghiêm nói: sự vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, sự sự vô ngại pháp giới. Đứng về phương diện tự tánh mà nói, chúng ta và Đức Phật A Di Đà là một. Cho nên chúng ta đều đủ tư cách để thành Phật A Di Đà. A Di Đà Phật là Phật ở trong tâm chúng sanh. Chúng sanh nào cũng là tâm của Phật A Di Đà. Sự quan hệ này cũng có sự có lý. Đạo lý này bạn cần phải tin và phải thực hành, không làm biến giải đãi. Cũng như niệm Phật, ngày hôm nay phải hơn ngày hôm qua, không phải ngày hôm nay lại kém hơn ngày hôm qua. Tính đã giảng xong, tiếp theo giảng nguyện. Sao gọi là nguyện? Nguyện chính là ý nguyện. Ý niệm của bạn hướng mạnh thì tâm tưởng của bạn cũng như thế, phát ra một nguyện. Một nguyện này chính là tứ hoằng thệ nguyện. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Chư Phật trong quá khứ và các bậc Bồ Tát đều dựa vào tứ hoằng thệ nguyện này mà chứng quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Hiện tại chư Phật và chư Bồ Tát vị lai cũng đều dựa vào tứ hoằng thệ nguyện này tu hành chứng quả. Nhưng khi phát nguyện, trước hết bạn phải có tín tâm này. Trước phải tin có thế giới cực lạc. Thứ hai là tin có Phật A Di Đà. Thứ ba là tin ta và Phật A Di Đà nhất định có nhân duyên rất lớn, ta nhất định sẽ sanh về thế giới cực lạc. Vì có đầy đủ ba đức tin đó, sao mới phát nguyện sanh về thế giới cực lạc? Cho nên mới nói nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung. Ý nguyện của ta sanh về thế giới cực lạc không phải người nhà quyết định cho ta đi, cũng không phải người khác đến nắm tay dắt ta đi. Tuy nói Phật A Di Đà đến tiếp trước ta, nhưng cái chính yếu là ý nguyện chính mình có muốn thân cận với Phật A Di Đà hay không. Ý nguyện có muốn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, gặp Phật, nghe pháp, tu hành hay không. Muốn thành tựu được nguyện này, tiếp theo cần phải có hành. Sao gọi là hành? Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật đó. Giống như cứu lửa cháy đầu, phải đi bao cho rồi. Có người muốn hại đầu của ta thì mình vội vã tìm cách bảo vệ cái đầu của mình, vậy chẳng dám giải đãi. Niệm Phật tức là thực hành tín nguyện hành. Đây chính là lộ phí, là tư lương để đi đường. Tư lương chính là lộ phí, là tiền để chi dùng. Đến thế giới cực lạc giống như đi du lịch. Đi du lịch bạn cần phải có tem phiếu, có tiền. Còn ba món tư lương tín nguyện hành này chính là ngân phiếu mình đi du lịch. Thế giới cực lạc là thành tựu cho chính mình. Chúng ta bây giờ niệm Nam Mô A Di Đà Phật chính là mỗi người tự tạo thế giới cực lạc cho chính mình, mỗi người tự trang nghiêm thế giới cực lạc cho chính mình, mỗi người thành tựu thế giới cực lạc cho chính mình. Thế giới cực lạc này không cách xa 10 vạn ức cõi Phật. Thế giới cực lạc thật cách xa 10 vạn ức cõi Phật. Tuy xa như thế nhưng chẳng cách xa một tâm niệm hiện tiền này của bạn và tôi. Bởi vì nó không ngoài tâm niệm của bạn và tôi, cho nên chẳng cách xa 10 vạn ức cõi Phật. Thế giới ấy chính là ở trong tâm của chúng ta. Thế giới cực lạc chính là chân tâm vốn có xưa nay của chúng ta. Bạn nhận được chân tâm xưa nay của bạn thì thế giới cực lạc ở đây rồi. Bạn không rõ chân tâm xưa nay của mình thì không sanh về thế giới cực lạc. A-di-đà Phật và chúng sanh chẳng phải hai. Cho nên chúng ta nói thế giới cực lạc là chẳng cách xa, là thế. Nhất niệm hồi quang biết cội gốc xưa nay là Phật, xưa nay chính là thế giới cực lạc. Chỉ cần bạn quét sạch tâm ô nhiễm của bạn đi, bạn không có tâm niệm tư dục, không có tâm đố kỵ, tâm tự ti, tâm ích kỷ. Bạn học hạnh Bồ Tát, làm lợi ích cho tất cả mọi người, giác ngộ vì tất cả chúng sanh. Thế là cảnh thế giới cực lạc xuất hiện. Bạn không có tạp niệm, không có vọng tưởng, thế có phải là thế giới cực lạc ở đây không? Nếu chẳng phải là thế giới cực lạc, thì bạn nói đó là thế giới gì? Cho nên chẳng cần phải hướng ngoại tìm cầu. Các bạn là thiện tri thức, các bạn đều là bậc đại trí huệ, thông minh hơn tôi. Tương lai các bạn thuyết pháp hay hơn tôi. Chẳng qua bây giờ các bạn chưa hiểu hết tiếng Trung Quốc thôi. Tôi xin giới thiệu tặng cho các bạn bài ca Đại Thánh Chủ A Di Đà, Đoan Nghiêm Vi Diệu Không Gì Bằng. Thất Trân Trị Qua Tứ Sắc Võng Kim Băng. Nghĩa là bậc Thánh Chủ A Di Đà, tướng tốt đoan nghiêm không gì bằng, ao bảy báo qua bốn màu sóng nước hiện vàng tươi. Đại Thánh Chủ này là ai vậy? A Di Đà. Ngài ngồi đó thân tướng đoan nghiêm, rất đẹp, rất đoan nghiêm, không gì đẹp bằng hảo tướng của Phật A Di Đà. Ao bảy báo này cũng chính là ao thất bảo. Hoa tứ sắc tức hoa sen trong ao có bốn màu sắc khác nhau. Võng Kim Ba, nước và sóng trong ao thất bảo đều là sắc vàng. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật ở trong ao thất bảo bên thế giới Tây Phương cực lạc. Hoa sen đang từ từ nở ra. Trong ao đó có tám loài nước công đức. Chúng ta niệm Phật, niệm càng nhiều thì hoa sen nở càng lớn. Bạn niệm Phật ít thì hoa sen nhỏ. Bạn nói nếu không niệm thì sao? Nếu bạn không niệm thì hoa sen khô héo và đi đến chết thôi. Cho nên bằng giá nào bạn cũng phải tranh thủ tu tập để thành tựu quả vị giải thoát cho chính mình. Niệm Phật tam muội. Tâm tình trăng hiền nước, ý định trời không mây. Khi bạn niệm Phật đạt đến mức độ niệm Phật tam muội, tiếng gió thổi qua bạn cũng nghe là âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn nghe tiếng mưa rơi cũng là âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn nghe tất cả âm thanh đều là tiếng niệm Phật đó. Cho nên nói nước chảy gió lay đều diễn nói kinh điển. Tiếng nước chảy cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng gió thổi cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Nước chảy gió thổi hết thảy đều là Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tôi Đông Pha nói: Khê thanh tịnh thị quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. Nghĩa là âm thanh của suối chảy đều là tướng lưỡi rộng dài của Phật để diễn nói diệu pháp. Màu sắc dáng núi cũng đều là pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Đây chính là đắc được niệm Phật tam muội. Lúc trước tôi có làm một bài kệ niệm Phật: năng niệm vô gián đoạn, niệm Di Đà đã thành phiến. Tạp niệm bất sanh đắc tam muội, giảng sanh tịnh độ định hữu phán. Chung nhật yểm phiền ta bà khổ, tài tương hồng trần tâm niệm đoạn. Cầu sanh tịnh độ ý niệm trọng, phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh niệm. Câu này nói khẩu niệm năng niệm vô gián đoạn. Bạn niệm Phật niệm đến chỗ không gián đoạn, từ sáng cho đến tối chỉ âm thanh niệm Phật, không có thời gian ngừng nghỉ. Khẩu niệm Di Đà đã thành phiến là miệng luôn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thường niệm như thế kết thành một khối. Tạp niệm bất sanh đắc tam muội là bạn không bị các vọng niệm loạn tưởng lăng xăng khác. Đây chính là đạt đến định niệm Phật. Người niệm Phật nên nhận ra chỗ này. Giảng sanh tịnh độ định hữu phán, hy vọng bạn giảng sanh về thế giới Tây Phương cực lạc nhất định đạt được. Chung nhật yểm phiền ta bà khổ, từ sáng đến tối nhàm chán những nỗi thống khổ của thế giới ta bà này. Tài tương hồng trần tâm niệm đoạn, bởi vì bạn biết ở thế giới ta bà này là khổ, cho nên mau mau dứt bỏ những thú vui thế gian. Khi các tâm niệm thế gian đoạn rồi, không còn tâm dâm dục, tâm thích đẹp ghét xấu không có, tâm tranh danh, tâm đoạt lợi cũng không còn, buông bỏ tất cả các duyên thế gian xuống. Phải thấy tất cả những thứ đó đều là giả, cho nên các niệm hồng trần đều đoạn dứt. Cầu sanh tịnh độ ý niệm trọng, cầu sanh về thế giới cực lạc ý niệm người đó vô cùng trọng yếu. Phóng hà nhiễm niệm quy tịnh điện, buông bỏ niệm ô nhiễm ngay từ niệm đầu, ngay đó được niệm thanh tịnh rồi. Bài kệ nói rõ về đạo lý niệm Phật. Tám câu kệ này tuy rất ngắn gọn nhưng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Bạn nên tư duy suy ngẫm, nhất là đối với người tu pháp môn niệm Phật. Trong khóa tu Phật thất, mỗi hôm niệm Phật để làm gì vậy? Đó là gieo chủng tử Phật. Bạn niệm một câu Phật hiệu thì gieo một hạt giống Phật, niệm 10 câu Phật hiệu thì gieo 10 hạt giống Phật. Chúng ta mỗi ngày niệm trăm ngàn vạn câu Phật hiệu, chính là gieo hàng trăm ngàn vạn hạt giống Phật như thế. Khi bạn gieo hạt giống đó xuống, tương lai nhất định sẽ nảy mầm, bất kể là niệm Phật tán tâm hay định tâm. Có một câu kệ rất hay: Thanh châu đầu ư trọc thủy, trọc thủy bất đắc bất thanh. Niệm Phật nhập ư loạn tâm, loạn tâm bất đắc bất Phật. Có một hạt minh châu xưa nay bỏ trong nước, trọc thủy bất đắc bất thanh. Dù nước đó đục thế nào đi nữa cũng đều thanh tịnh trong sáng cả. Người trì danh hiệu Phật cũng giống như hạt minh châu vậy, bỏ vào trong nước thì nước sẽ trong. Niệm Phật nhập ư loạn tâm, tâm của chúng ta xưa nay vọng động, thô tháo, vọng tưởng dẫy đầy. Vọng tưởng này sanh ra rồi mất đi, rồi lại sanh rồi mất, cứ như thế, giống như sóng biển không khi nào dừng. Thế khi một câu danh hiệu Phật đi vào tâm loạn động thì tâm loạn cũng được thành Phật. Đó, bạn thấy loạn tâm như vậy mà cũng thành tâm Phật rồi. Bởi vì bạn niệm một tiếng Phật thì trong tâm bạn có một vị Phật. Bạn niệm 10 tiếng Phật thì có 10 vị Phật. Niệm trăm tiếng, ngàn tiếng, vạn tiếng, niệm càng nhiều thì càng nhanh thành Phật. Bạn niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà, trong tâm có một người niệm Phật. Bạn niệm Phật, Phật cũng niệm bạn, cũng giống như máy vô tuyến điện. Bạn niệm một câu A Di Đà Phật thì máy vô tuyến sẽ thâu âm và phát đi. Vậy gọi là cảm ứng đạo văn. Qua bài kệ vừa rồi, chúng ta thấy người niệm Phật được công đức không thể nghĩ bàn. Dù niệm mà vọng tưởng vẫn còn, nhưng vẫn thành tựu được công đức từ nơi tự tánh của họ. Pháp môn này được chư Bồ Tát khắp mười phương đồng hoan hỷ tán thán. Tâm của bạn như thế nào? Nó rất bận rộn, đủ thứ chuyện vui buồn từ sáng cho đến tối, không lúc nào dừng nghỉ. Cho nên tâm này của chúng ta, nếu chẳng cho nó một điều kiện gì thì nó chẳng có tự tại được. Vì vậy phải tìm cho nó một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu danh hiệu Phật cũng chính là tham thiền. Bạn chẳng cần phải ngồi chỗ nào cả, chỉ cần nhắm mắt niệm Phật, như thế cũng chính là tham thiền. Hoặc bạn mở mắt ra niệm Phật cũng là tham thiền. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng động tịnh thể an nhiên. Tất cả bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi là tham thiền cả. Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ nói một bài kệ trong Tứ Liệu Giảng: Có thiền có tịnh độ giống như cọp mọc sừng, hiện đời là thầy người, tương lai làm Phật tổ. Có thiền thông tịnh độ, 10 người tu 9 người đạt. Không thiền có tịnh độ, vạn người tu vạn người được. Pháp môn tịnh độ là một pháp môn rất dễ tu, được chư Bồ Tát ca ngợi tán thán. Bồ Tát Giang Thù cũng tán thán pháp môn niệm Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Bồ Tát Phổ Hiền cùng 10 phương chúng sanh đồng nguyện giảng sanh tịnh độ, và Bồ Tát Quán Thế Âm cũng niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Nếu có vị nào nghe qua bộ kinh Lăng Nghiêm đều biết phẩm Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật viên thông. Nói người tu pháp môn niệm Phật vô cùng tốt, cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí cũng tán thán. Trong quá khứ, tất cả chư đại Bồ Tát đều tán thán pháp môn tịnh độ, chuyên tu pháp môn tịnh độ. Tất cả chư tổ trong quá khứ trước tiên tham thiền, sau niệm Phật. Sau khi họ tham thiền khai ngộ rồi thì lại chuyên tâm niệm Phật. Giống như Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ niệm một câu A-di-đà Phật thì từ miệng phóng ra một đạo hào quang có hóa thân của Phật A-di-đà. Thời cận đại, Đại sư Ấn Quang chuyên xiển dương pháp môn niệm Phật. Cho nên pháp môn niệm Phật là pháp môn phương tiện bậc nhất, đơn giản, rất dễ tu. Người hành trì pháp môn này rất là viên dung. Pháp môn này mười phương chư Phật đồng ca ngợi tán thán. Bạn xem bản kinh Di Đà nói mười phương chư Phật có tướng lưỡi rộng dài, biển khắp tam thiên đại thiên thế giới đều ca ngợi tán thán pháp môn này. Nếu như nói không chân thật thì mười phương chư Phật làm sao ca ngợi tán thán? Do vậy đủ chứng minh người tu pháp môn niệm Phật vô cùng thù thắng, đặc biệt vào thời mạt pháp này mọi người chúng ta phải nên tu theo. Thế nhưng hiện giờ ở Tây Phương là thời đại chánh pháp, các bạn không tu pháp môn niệm Phật, thế các bạn lại tham thiền thì có sợ khổ không? Đến Tây Phương liễu sanh thoát tử thì danh niệm Phật là một pháp môn tu tập vô cùng quan trọng trong thời kỳ mạt pháp, cho nên hiện nay rất nhiều người tu tập và hành trì pháp môn này. Nếu bạn xem thường pháp môn niệm Phật thì bạn hãy xem ngài Đại sư Vĩnh Minh Viên Thọ niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, từ trong miệng liền bay ra một hóa thân Phật. Người thời đó ai cũng đều biết cả, cho nên công đức niệm Phật không thể nói hết được. Khi bạn niệm một câu Phật hiệu thì bạn lại phóng quang, phóng một ánh hào quang, yêu ma quỷ quái đều bỏ chạy. Công đức và quái lực của việc niệm Phật là như thế, không nói hết được. Khi tu pháp môn niệm Phật, bạn chẳng cần trông mong đạt đến ngộ bản tâm hay đạt đến chân hay giả. Điều quan trọng, bạn dụng công tu là tốt rồi, lúc đó tự nhiên biến thành chân. Nếu dụng công không tốt thì biến thành giả. Chẳng những pháp môn niệm Phật là như thế, và tất cả pháp khác cũng như vậy. Nên nói, người tà hành chánh pháp trở thành tà. Người chân chánh tu pháp, tà pháp cũng trở thành chánh. Đây hoàn toàn là do người. Chúng ta bây giờ khi tu tập dụng công lễ Phật nên quán tưởng. Quán tưởng cái gì? Quán tưởng thân thể này của chúng ta biến khắp mười phương vô lượng quốc độ cõi nước chư Phật. Trong cõi nước chư Phật, gặp mặt Phật, chúng ta đến trước đảnh lễ. Bạn có thể quán tưởng pháp giới, thân thể của bạn cũng chính là pháp giới rộng lớn như thế. Cho nên mới nói, nếu người muốn biết rõ chư Phật trong ba đời nên quán pháp giới tánh, tất cả do tâm tạo. Pháp môn niệm Phật là pháp môn rất dễ hành trì tu tập, mọi người ai cũng tu được pháp môn này. Chỉ cần bạn niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, tương lai khi đến lúc lâm chung, bạn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, hóa sanh trong hoa sen. Mỗi ngày nghe Phật A Di Đà nói pháp, tương lai thành Phật. Xưa nay thường nói, niệm Phật khi lâm chung thì giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Còn hiện tại chúng ta chưa chết, thế bây giờ chúng ta niệm Phật để làm cái gì, đúng không? Nhưng để có lợi ích khi chết thì khi sống bạn cần phải lo dung bồ trước. Giống như bạn trồng loại cây ăn quả, muốn thu hoạch kết quả thì bây giờ ta phải tốn thời gian ít năm chăm bón, cây mới phát triển được. Sự phát triển đó phải theo thời gian mà tạo thành kết quả. Niệm Phật cũng thế. Bây giờ bạn niệm Phật, đến khi lâm chung mới không bị các bệnh thống khổ, không bị tâm tham sân si làm bấn loạn. Nhất tâm niệm Phật thì Phật A Di Đà đến tiếp dẫn bạn đi. Bây giờ nếu bạn không niệm Phật, đến khi lâm chung tứ đại phân đi, khi ấy bạn muốn niệm Phật cũng không niệm được, trừ khi có bậc thiện tri thức đến trợ giúp cho bạn, nhắc nhở bạn, bảo bạn niệm Phật. Cho nên lúc còn sống, mỗi hôm niệm Phật, niệm mãi đến khi kết thành một mảng. Lâm chung chỉ cần niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật thì lúc đó bạn chỉ nhớ đến Phật, ngoài ra chẳng luyến tiếc dính bận gì cả. Bạn sẽ thanh thản ra đi về cõi Phật. Cho nên khi sống cũng như khi chết, bạn không quên câu Nam Mô A Di Đà Phật. Khi bạn không quên câu Nam Mô A Di Đà Phật thì Phật A Di Đà cũng không quên bạn. Chúng ta nương vào đại nguyện của Phật A Di Đà thì ngài dùng kim đài đến tiếp dẫn bạn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Bạn niệm Phật, tôi niệm Phật, bạn và tôi niệm Phật làm gì đây? Liễu sanh tử, chuyển ta bà mỗi nơi thành cõi Phật. Không bạn không tôi, có gì nào? Tình quán vạn vật đều rõ ràng. Phá vô minh dứt phiền não, vượt ba cõi qua bể ái hà. Vì sao bạn niệm Phật? Tại sao tôi niệm Phật? Bạn nói đi. Người thiếu hiểu biết thì nói rằng cầu Phật giúp con ngày mai ăn uống cho tốt. Có người vừa niệm vừa nói rằng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, xin ngài giúp con khỏi lạnh khỏi rét. Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật cho con tránh khỏi những phiền não, mọi việc đều cát tường như ý, bình an hạnh phúc. Có người niệm Phật để cầu sung sướng trong hiện tại. Tuy có nhiều loại chẳng giống nhau, nhưng cái chính yếu chẳng phải cầu những việc đó. Thế thì niệm Phật cầu chuyện gì? Đó là cầu liễu sanh tử thôi. Người liễu sanh tử thì sống an vui tự tại, còn các bạn chẳng liễu sanh tử thì giàu ra hợp với sanh tử. Khi sống, bạn không biết được chính mình, không làm chủ mình, sống không biết mình là ai, thì khi chết cũng bị mê man, trôi vào các nẻo luân hồi khổ sở. Vậy làm sao làm chủ được đây? Nghĩa là bạn làm chủ khi còn sống, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết. Bạn thích sống lâu, muốn trường thọ, thì mỗi ngày chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Như thế, mỗi ngày thọ mạng ta sẽ tăng lên, khỏe mạnh lên. Ta muốn chết thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì Đức A Di Đà Phật đến đón ta về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Như thế, thân không bệnh, tâm không tham luyến, ý không điên đảo. Đây là nói ý cũng không điên đảo, giống như nhập vào thiền định. Như thế mới sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Quý vị chú ý vấn đề này. Quá ta bà, chuyển hóa thế giới ta bà thành thế giới cực lạc, không còn sự đau khổ mà được tất cả sự an vui. Cho nên nói, nơi nơi đều là cõi Phật A Di Đà, nơi nào cũng đều là thế giới cực lạc, không còn thế giới đau khổ phiền não nữa. Nơi đâu cũng A Di Đà Phật, không bạn không tôi. Bạn niệm Phật, niệm đến không còn thấy bạn niệm và đối tượng là Phật để bạn niệm. Tại sao nói không? Như thế rất nguy hiểm rồi. Niệm phải được chứ sao nói không? Thế là không xong rồi. Chỉ sợ bạn không xong. Nếu bạn xong rồi thì giải thoát rồi. Bạn không xong nên chẳng được gì hết. Nếu bạn xong rồi thì sao? Tình quán vạn vật đều liễu rõ. Tất cả vạn vật thế gian bạn đều thấu hiểu rõ ràng. Thậm chí loài chim nào màu gì, cây tùng sao lại mọc thẳng, bạn đều rõ biết hết. Lúc này bạn biết rõ hết rồi thì phiền não dứt sạch, vô minh phá hết, nhảy ra khỏi tam giới, vượt khỏi biển ái bao la. Bạn nhảy ra khỏi sông ái bao la là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Người ở trong tam giới như thế nào? Giống như bị trôi theo dòng sông mênh mông rộng lớn, điên đảo. Bạn nói yêu tôi nói yêu bạn, tình ái đến đi, chết rồi mà chẳng biết tỉnh ngộ, đến rồi đi rồi lại gặp lại trong dòng lưỡi ái, cuối cùng không ra khỏi. Có người nói, bây giờ tôi chẳng muốn nhảy ra sông ái. Thế bạn đợi khi nào nhảy ra đây? Bạn muốn ở lại trong tương lai sao? Bạn sống nơi này rồi chết, chết rồi lại sanh ra nơi khác. Cứ thế, sanh rồi tử, lẫn quẩn trong vòng luân hồi, sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết. Cho nên phải nhanh đi, nhanh nhảy đi, nhảy qua khỏi sông mê biển ái. Nếu không nhảy qua thì chết chìm rồi, thật chết chìm rồi. Người chết chìm sẽ như thế nào? Thì bị đọa lạc đến cùng cực, tánh linh mất rồi, hoặc biến thành những loại côn trùng nhỏ như sâu, dung, dế, trí huệ cạn cợt, phước báo không có. Loài súc sanh như thế rất dễ sống và rất dễ chết. Nên nói sống chẳng ra sống, chết chẳng ra chết. Thế bạn rõ biết về thế giới ta bà này, vạn sự vạn vật đều không nhất định, luôn chuyển biến liên tục. Nếu bạn nói thế giới này là cố định thì chuyện đó không đúng, bởi vì thế giới này là vô thường không bền chắc. Do không hiểu điều này nên xưa nay ta không đến được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nay hiểu ra rồi thì ngay bây giờ chỉ cần bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thế là bạn và mọi người ai ai cũng đủ tư cách về thế giới Tây Phương Cực Lạc cả. Điều quan trọng là bạn niệm hay không niệm. Bạn niệm dù hiện tại có khó khăn, chướng ngại, bạn cũng quyết tâm làm cho được. Thế là việc khó làm mà bạn làm được, ngày đó thế giới Tây Phương sẽ rất gần với bạn. Nếu bạn không niệm thì sao? Thì chẳng đến được. Chỉ cần bạn nhất niệm thì là sanh rồi. Bạn không niệm thì hợp với tử, thế là chẳng thành tựu được rồi. Nên biết các pháp ở thế gian này là không thật, là không cố định. Kinh Kim Cang nói, không có định pháp gọi là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là nói đến chỗ vô thường chánh đẳng chánh giác. Chính ta phải phát đại tâm dũng mãnh, chẳng sợ khổ sợ khó, mỏi mệt đói khát, dũng mãnh hướng tới trước, nhanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc mới thôi. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đây mới là chân thật. Chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật mới giúp chúng ta liễu thoát sanh tử.